Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 12 tháng 8 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm: Tổng thống Putin nói Nga là nước đầu tiên phê chuẩn vaccine chống Covid; hàng hóa Hồng Kông xuất sang Mỹ sắp phải dán nhãn Made in China; Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ công tác và sinh hoạt đảng; nhiều tỉnh huyện xây tượng đài hàng tỷ đồng giữa đại dịch gây bất bình. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 11 tháng 8 nói Nga trở thành nước đầu tiên trên thế giới cấp phép phê chuẩn một vaccine chống COVID-19 sau chưa tới 2 tháng thử nghiệm trên người, mà Moscow ca ngợi là chứng cớ về thành tích khoa học của mình. Vaccine chưa hoàn tất các cuộc thử nghiệm cuối cùng nêu lên quan ngại trong giới chuyên gia về việc tăng tốc tiến trình phê chuẩn vaccine. Tập đoàn Systema của Nga nói họ dự kiến vaccine sẽ được sản xuất đại trà trước cuối năm nay. Reuters dẫn lời một nguồn tin hồi tháng trước cho biết các nhân viên y tế Nga đang chữa trị bệnh nhân COVID-19 sẽ có cơ hội tình nguyện để được chích ngừa trong những tuần sắp tới. Phê chuẩn vaccine chống COVID-19 sẽ dọn đường cho một chương trình chủng ngừa quy mô lớn trong công chúng, mà giới thẩm quyền Nga hy vọng có thể cho phép nền kinh tế hoạt động bình thường trở lại. Ông Kirill Dmitriev, giám đốc điều hành quỹ đầu tư trực tiếp Nga, ca ngợi đây là một thời khắc Sputnik, so sánh với vụ phóng phi thuyền Sputnik đệ nhất vào năm 1957, phi thuyền đầu tiên bay vào không gian của thế giới. Vaccine sẽ được tung ra thị trường quốc tế dưới tên Sputnik đệ ngũ, ông Dmitriev cho biết. Ông nói Nga đã nhận được nhiều đơn đặt hàng cho 1 tỷ liều vaccine và các thỏa thuận quốc tế đã được bảo đảm để sản xuất 500 triệu liều mỗi năm. Dự kiến vaccine này cũng sẽ được sản xuất ở Brazil. Theo kế hoạch đã định, vaccine chống COVID-19 của Nga sẽ khởi sự các cuộc thử nghiệm lâm sàng ở Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập và tại Philippines. Với tỷ lệ thành công trong các thí nghiệm lâm sàng chỉ vào khoảng 10%, việc nước Nga đốt giai đoạn phê chuẩn vaccine trước những giai đoạn cuối cùng để thử nghiệm sự an toàn và sự hữu hiệu của vaccine đã gây lo ngại cho giới khoa học, vốn lo sợ Moscow đặt ý tính quốc gia lên trên sự an toàn của vaccine chống COVID-19. Hàng hóa sản xuất ở Hồng Kông để xuất khẩu sang thị trường Mỹ phải được dán nhãn Made in China kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2020, theo thông báo của chính phủ Mỹ phổ biến hôm 11 tháng 8. Biện pháp này được đưa ra sau khi Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia lên Hồng Kông, dẫn tới quyết định của Mỹ hủy bỏ quy chế thương mại đặc biệt của cựu thuộc địa Anh dưới mắt luật pháp Mỹ, khiến các căng thẳng song phương đã tăng cao trong cuộc chiến tăng thuế quan và vì cách xử lý đại dịch COVID-19 lại càng leo thang hơn nữa. Bước kế tiếp là các công ty Hồng Kông sẽ chịu các mức thuế quan áp đặt giống như đối với các nhà xuất khẩu ở đại lục trong chiến tranh thương mại Mỹ-Trung nếu họ sản xuất các mặt hàng tương tự. Thông báo của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ cho biết. Thông báo có hiệu lực 45 ngày sau khi được công bố. Biện pháp này được thông qua sau khi Hoa Kỳ xác định Hồng Kông không còn đủ quyền tự trị để có thể được đối xử khác so với Trung Quốc. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha hôm 11 tháng 8 nói sinh viên biểu tình đã đi quá xa sau khi một tuyên ngôn 10 điểm được công bố để đòi cải cách chế độ quân chủ, vốn được coi là một định chế thiêng liêng theo truyền thống văn hóa bảo thủ của Thái Lan. Reuters đưa tin vào đêm thứ Hai 10 tháng 8, một đám đông ước khoảng từ 3.000 cho tới 4.000 người tại Đại học Thammasat ở ngoại ô Bangkok hô to dân chủ muôn năm và đòi chấm dứt vị trí độc tôn của quân đội trên chính trường Thái Lan. Nhiều người đọc diễn văn kêu gọi Thủ tướng Prayut Chan-o-cha từ chức. Ông Prayut lên nắm quyền trong cuộc đảo chính vào năm 2014. Nhóm sinh viên thân dân chủ biểu tình tại Đại học Thammasat công bố một tuyên ngôn 10 điểm đòi cải cách chế độ quân chủ và trở thành nhóm sinh viên biểu tình ít nhất là thứ ba đề cập tới đề tài cấm kỵ trong nhiều thập niên, đặt nghi vấn về vai trò và quyền hành của hoàng gia Thái Lan. Thái Lan có luật cấm phạm thượng, chống những lời lẽ xúc phạm hoặc thoá mạ nhà vua. Những ai vi phạm có thể bị phạt với án tù tối đa là 15 năm. Các quan chức trong hoàng cung từ chối bình luận về các cuộc biểu tình của sinh viên hoặc về bất cứ lời chỉ trích nào đối với hoàng gia. Ông Prayut từng nắm chức tổng tư lệnh quân đội nói với các nhà báo rằng ông có theo dõi và rất lo ngại về các cuộc biểu tình đó. Có rất nhiều người đang chờ giải quyết các vấn đề của họ, không chỉ có giới trẻ. Hành động như vậy có thích hợp không? Ông Prayut đặt câu hỏi và tự trả lời. Hành động đó đi quá xa, mặc dù ông không trực tiếp bình luận về những đòi hỏi cải cách thể chế dân chủ. Hồi tháng 6, Thủ tướng Prayut cảnh báo người biểu tình chớ có lôi chế độ quân chủ vào các cuộc biểu tình, nhưng ông nói, vua Maha Vijiralongkorn yêu cầu ông chớ bắt giữ bất cứ ai theo luật cấm phỉ báng nhà vua. Mặc dù Mỹ trước thời hộ tống Tổng thống Donald Trump ra khỏi phòng báo chí tòa Bạch Ốc giữa cuộc họp báo hôm thứ Hai 10 tháng 8, ngay sau khi một vụ nổ xảy ra bên ngoài tòa Bạch Ốc. Trở lại phòng họp nhiều phút sau, Tổng thống Trump giải thích rằng một người đã bị nhân viên thi hành công lực bắn và đã được đưa tới bệnh viện. Ông nói theo chỗ ông biết thì nghi can có vũ trang. Reuters dẫn lời Tổng thống nói có một vụ nổ bên ngoài tòa Bạch Ốc, tình hình dường như đang được hoàn toàn kiểm soát. Nhưng đã xảy ra vụ nổ và ai đó đã được đưa tới bệnh viện, tôi không biết tình trạng của người này. Chiều tối hôm 10 tháng 8, mật vụ Mỹ cho biết an ninh tòa Bạch Ốc không hề bị chọc thủng trong sự cố này và không một nhân vật trọng yếu nào được mật vụ bảo vệ lâm nguy. Lực lượng mật vụ bảo vệ Tổng thống viết trên Twitter cuộc điều tra vụ nổ súng có sự liên hệ tới một nhân viên mật vụ đang được điều tra. Một người đàn ông và một nhân viên mật vụ đã được đưa tới bệnh viện địa phương trong suốt thời gian diễn ra vụ việc. Tình trạng an ninh của khu tòa Bạch Ốc không hề suy suyển. Các cửa vào phòng báo chí đều bị khóa lại trước khi Tổng thống Trump được đưa ra ngoài. Tổng thống Trump cho biết ông đã được đưa vào phòng bầu dục. Ông ca ngợi phản ứng của lực lượng mật vụ, nói rằng không một ai khác bị thương trong vụ nổ súng. Tổng thống Trump đang phát biểu về thị trường chứng khoán thì vụ việc xảy ra. Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin và Giám đốc Phòng Ngân sách và Quản lý Russell Vought cũng được hộ tống ra khỏi phòng họp. Mời quý thính giả theo dõi podcast VOA Talk Shows của đài VOA với các chương trình hội thoại trực tiếp với các chuyên viên cùng sự tương tác từ khán thính giả Việt Nam, cung cấp thông tin và diễn biến mới nhất trong các lĩnh vực luật di trú Hoa Kỳ, du học Hoa Kỳ, y tế thường thức và kinh tế Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Xin mời quý vị vào trang web voatiengviet.com ở mục các dịch vụ để đăng ký podcast VOA Talk Shows để nhận các podcast VOA Talk Shows mới tự động gửi đến máy tính hay các ứng dụng di động của quý vị. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa bị Thủ tướng Chính phủ ra quyết định tạm đình chỉ công tác và ngay sau đó bị Bộ Chính trị đình chỉ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định tạm đình chỉ công tác ông Chung hôm 11 tháng 8 theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ. Theo quyết định này, việc tạm đình chỉ công tác lãnh đạo cao nhất của thành phố Hà Nội nhằm để xác minh, điều tra, làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Nguyễn Đức Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật. Thời hạn tạm đình chỉ công tác đối với ông Chung, người trước đó 3 ngày còn chủ trì phiên họp với các quận, huyện Hà Nội để triển khai các biện pháp chống dịch COVID-19 là 90 ngày kể từ ngày ra quyết định, theo báo điện tử Chính phủ. Cùng ngày 11 tháng 8, Bộ Chính trị ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Chung. Việc đình chỉ sinh hoạt Đảng và chức vụ trong Thành ủy của ông Chung, theo Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, cũng nhằm mục đích tương tự như quyết định của Thủ tướng Phúc. Ông Chung, 53 tuổi, từng làm Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội trước khi trở thành Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố năm 2015. Quyết định tạm đình chỉ công tác Chủ tịch Hà Nội được đưa ra không lâu sau khi Bộ Công an khởi tố vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước liên quan đến hai cán bộ thân cận của ông Chung. Ngày 22 tháng 7, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt giữ 3 người, trong đó có Nguyễn Anh Ngọc, cán bộ phòng thư ký biên tập và thành viên tổ giúp việc, và Nguyễn Hoàng Trung, lái xe của ông Trung. Ba người này gồm một cán bộ của Bộ Công an bị cho là có hành vi chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án công ty Nhật Cường do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra. Vụ án xảy ra tại công ty Nhật Cường được khởi tố từ giữa năm 2019, trong đó Tổng Giám đốc của công ty này Bùi Quang Huy bị cáo buộc cầm đầu đường dây nhập lậu thiết bị điện tử quy mô lớn, giấu doanh thu hàng nghìn tỷ đồng và hiện đang bị truy nã quốc tế sau khi được xác định đã trốn ra nước ngoài. Bộ Công an đã khởi tố 28 người liên quan đến vụ án này. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng xác định vụ án Nhật Cường là nghiêm trọng, phức tạp nên đã đưa vào diện theo dõi chỉ đạo và vụ án được lên kế hoạch sẽ kết thúc điều tra trong quý 3 năm nay theo VN Express. Cũng theo VN Express, ông Trung trong thời gian làm chủ tịch thành phố Hà Nội đã trồng mới hơn 1 triệu cây xanh, đưa giải đua xe công thức 1 về tổ chức dù sau đó bị hoãn vì đại dịch virus corona. Và với vai trò trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, thành phố Hà Nội đã đưa ra một số biện pháp quyết liệt để khoanh vùng dập dịch. Tuy nhiên, vẫn theo VN Express, những năm qua Hà Nội tồn tại nhiều vấn đề chưa được giải quyết, thậm chí trầm trọng hơn như ô nhiễm không khí, tắc đường, khiếu kiện đất đai diễn biến phức tạp, trong đó có vụ việc tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức trong thời gian ông Trung làm chủ tịch thành phố.
Huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vừa công bố dự án quảng trường có tượng đài cố Chủ tịch Hồ Chí Minh với kinh phí hơn 350 tỷ đồng. Dù sẽ xây trong năm 2021, song giữa lúc Việt Nam có đại dịch COVID-19, việc công bố dự án đang gây ra phản cảm bất bình. Tương tự như vậy là một loạt dự án tượng đài ở các tỉnh, các huyện khác tốn kém ít nhất gần chục tỷ đồng trở lên được công bố trong vài tuần trở lại đây, trùng thời điểm dịch COVID-19 không chỉ lây lan và giết chết ít nhất 16 người, mà còn làm đình trệ kinh tế, hàng chục triệu người mất việc hoặc giảm thu nhập. Bên cạnh dự án hơn 353 tỷ mới công bố ở Phú Quốc, chỉ điểm sơ qua một vài dự án được đưa lên báo chí Việt Nam trong thời gian qua, có thể thấy danh sách dưới đây. Quảng Bình khánh thành quảng trường Hồ Chí Minh bao gồm tượng đài cùng tên vào giữa tháng 6 có tổng vốn đầu tư 120 tỷ đồng, nhưng đến đầu tháng 8 đã xuất hiện dấu hiệu xuống cấp hư hỏng. Huyện Yên Định báo cáo với tỉnh Thanh Hóa về việc xây tượng đài Bà Triệu từ năm 2020 đến năm 2023, kinh phí 20 tỷ đồng, dù huyện này bị tố cáo là đang nợ 50 tỷ đồng của các cán bộ, cựu cán bộ huyện cũng như của một số người dân. Phước Sơn, một trong những huyện nghèo nhất Việt Nam thuộc tỉnh Quảng Nam, đang xây tượng đài chiến thắng Khâm Đức, kinh phí 14 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong tháng 8 này. Tượng đài khởi nghĩa Vĩnh Thạnh ở một huyện nghèo thuộc tỉnh Bình Định, dự kiến hoàn thành trong tháng 7 với kinh phí 48 tỷ đồng. Tỉnh Hậu Giang sẽ khởi công tượng đài chiến thắng Chày Đạp vào tháng 10 tới ở huyện Phụng Hiệp, kinh phí hơn 7 tỷ đồng. Tỉnh Bến Tre nâng cấp tượng đài Đồng Khởi Bến Tre, dự kiến hoàn thành trong năm 2021. Tuy chính quyền không công bố con số kinh phí như những người am hiểu xây dựng, ước tính sẽ không dưới 10 tỷ đồng. Một bài viết hồi tháng 1 năm nay trên trang web của Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết là trên toàn Việt Nam có 400 tượng đài do các cấp trung ương, tỉnh và huyện đầu tư quản lý. Bài viết cho rằng nếu chia số tượng đài đó cho 63 tỉnh, thành phố, trung bình mỗi tỉnh, thành phố có 6,3 tượng đài. Tỷ lệ này có thể nói là ít so với nhu cầu của các địa phương, đặc biệt là hiện nay rất thiếu những tượng đài ngoài trời quy mô nhỏ về những nội dung văn hóa, nghệ thuật, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần ở các khu đô thị, khu dân cư, vườn hoa, công viên, v.v. Bài viết đưa ra nhận xét. Theo quan sát của VOA, những ngày này, nhiều người dân bày tỏ bức xúc trên mạng xã hội về những công trình tượng đài kể trên. Ngoài ra, họ cũng thể hiện thái độ bất bình về việc nhiều địa phương xây cổng chào bị cho là rất tốn kém, song không có tác dụng gì. Nữ doanh nhân Lê Hoài Anh có nhiều ảnh hưởng trên Facebook bình luận về vấn đề này với VOA.
Đó là những cái công trình và những cái việc làm hết sức phản cảm khi mà dịch COVID đến các bệnh viện còn thiếu trang thiết bị, rồi người dân với cái đại dịch COVID này phải đối mặt với cái khủng hoảng về kinh tế, rất nhiều việc làm bị mất, rất nhiều thu nhập của người dân thì bị giảm, rất nhiều doanh nghiệp phá sản và đóng cửa. Vậy thì lại lấy tiền đóng thuế của dân để xây tượng đài và các cái quảng trường mà không cần thiết vào lúc này là việc tôi phản đối.
Hôm 10 tháng 7, Tổng cục Thống kê của Việt Nam nói tính đến tháng 6, cả nước có gần 31 triệu người lao động bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19. trong đó là gần 900.000 người thất nghiệp. Con số có thể còn tăng thêm vào cuối năm, Tổng cục cảnh báo. Nữ doanh nhân có gần 330.000 người theo dõi trên Facebook nhấn mạnh rằng những công trình đó lãng phí tiền đóng thuế của người dân, chưa kể đến chất lượng kém của một vài công trình trong số đó càng gây bất bình. Cùng với nhiều người, bà Lê Hoài Anh đặt nghi vấn rằng những người có thẩm quyền ở các địa phương thực hiện các dự án xây tượng đài là để tham nhũng từ túi. Theo chỉ số cảm nhận tham nhũng 2019 của Tổ chức Minh bạch Thế giới TI, Việt Nam đứng thứ 96 trong số 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Điều này cho thấy là tham nhũng trong khu vực công vẫn là vấn đề nghiêm trọng ở Việt Nam. Một số ý kiến được chia sẻ trên mạng xã hội cho rằng các quan chức Việt Nam khi dùng tiền thuế của dân để xây bất cứ công trình gì đều có chia chác ăn phần trăm. Vì vậy, một số người dân kêu gọi các quan chức làm ơn xây trạm y tế, cầu đường và đừng xây tượng đài cổng chào nữa. Đưa ra quan điểm về luồng dư luận này, nữ doanh nhân Lê Hoài Anh nói với VOA.
Thôi thì đằng nào cũng tham nhũng, thì tham nhũng nhưng để mà xây được bệnh viện, xây được trường học thì nó cũng còn có ích cho người dân chút xíu nào đó hơn. Thì thực ra đó cũng là một ý kiến, tuy là nó cũng hơi tiêu cực, nhưng mà thực sự ra thì có lẽ rằng là trong thời buổi này tôi nghĩ rằng là còn hơn là xây những cái quảng trường.
Bà Hoài Anh bổ sung rằng bà chỉ tán thành giải pháp tình thế này trong bối cảnh hiện nay của Việt Nam, song về nguyên tắc bà vẫn quyết liệt chống lại tham nhũng, vì trong suy nghĩ của bà, tệ nạn này là nguyên nhân làm cho Việt Nam không phát triển được.
Việt Nam vừa trục xuất 21 người Trung Quốc được cho là nhập cảnh trái phép vào Quảng Nam sau khi hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày giữa lúc dịch virus corona bùng phát trở lại, xuất phát từ những ca nhiễm đầu tiên ở Đà Nẵng. Công an Quảng Nam hôm 9 tháng 8 cho biết họ đã bàn giao nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại tỉnh miền Trung này cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn để tiến hành các thủ tục trục xuất về nước trước đó một ngày, theo truyền thông trong nước. Tháng trước, Công an Quảng Nam bắt giữ 21 người quốc tịch Trung Quốc cư trú trái phép trên địa bàn tỉnh. Theo các bản tin của trang mạng trong nước, những người này được một số đối tượng người Trung Quốc và người Việt Nam tổ chức nhập cảnh trái phép theo đường tiểu ngạch vào Việt Nam, sau đó đưa về Quảng Nam. Những người này được cho là nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhằm tìm kiếm việc làm ở thành phố biển Đà Nẵng, nơi hiện đang là điểm nóng của đợt bùng phát dịch mới nhất ở Việt Nam. Như VOA đã đưa tin, Công an Việt Nam hôm 25 tháng 7 bắt giữ một người đàn ông Trung Quốc cầm đầu một đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng và Quảng Nam giữa lúc miền Trung trở thành điểm nóng COVID-19 mới sau hơn 3 tháng không lây nhiễm trong cộng đồng. Người đàn ông Trung Quốc 42 tuổi có tên Cao Lượng Cố thừa nhận đã tổ chức đường dây này đưa hơn 30 người Trung Quốc nhập cảnh vào Quảng Nam và Đà Nẵng. Theo Bộ Quốc phòng, lực lượng an ninh biên giới đã ngăn chặn hơn 16.000 người nước ngoài có ý định nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong năm nay tính đến tháng 7. Thiếu tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an, cho biết rằng hơn 500 người có quốc tịch Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép vào 27 trong số 63 tỉnh thành trên cả nước Việt Nam trong năm nay. Thủ tướng Phúc, tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ hôm 29 tháng 7, yêu cầu Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quản lý tốt biên giới, khởi tố điều tra vi phạm trong quản lý biên giới. Việt Nam đóng cửa biên giới với Trung Quốc, nơi bắt nguồn đại dịch virus corona từ tháng 2 khi chưa có ca nhiễm nào trong cộng đồng ở Việt Nam. Sau hơn 2 tuần kể từ khi có ca nhiễm đầu tiên trong cộng đồng trong gần 100 ngày, Việt Nam đã ghi nhận thêm gần 400 ca dương tính mới, nâng tổng số lên 863 người tính đến ngày 11 tháng 8. Đợt bùng phát trở lại xuất phát từ Đà Nẵng cũng khiến Việt Nam chứng kiến những ca tử vong đầu tiên vì COVID-19. Hai trường hợp tử vong ghi nhận trong ngày 10 và 11 tháng 8 đều là hai bệnh nhân nam, 37 tuổi và 68 tuổi, đều có bệnh lý nền nặng, nâng tổng số lên 16 người chết vì COVID-19. Đợt bùng phát mới đã lan ra 15 tỉnh thành của Việt Nam sau khi hàng trăm nghìn người đi du lịch từ Đà Nẵng trở về nhà, trong đó phần đông là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Sinh viên tính đến Mỹ học online, ở nhà học là hơn. Những sinh viên Việt Nam nào sắp sửa đến Mỹ để bắt đầu năm học mới vào mùa thu này mà trường họ đăng ký đã chuyển hoàn toàn qua dạy trực tuyến vì COVID thì nên ở lại trong nước để học, vì Mỹ sẽ không cho vào, một vị giáo sư gốc Việt đưa ra lời khuyên. Theo quy định mới của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ, tức ICE, được làm rõ hôm 24 tháng 7, thì các sinh viên quốc tế mới được các trường Mỹ nhận vào sẽ không được cấp thị thực đến Mỹ trong học kỳ mùa thu tới đây, nếu các trường đó dạy hoàn toàn qua mạng. sinh viên mới là những ai được nhận vào các trường ở Mỹ sau ngày 9 tháng 3. Còn những sinh viên nào đã được chấp nhận vào học trước thời hạn đó nhưng đã rời khỏi nước Mỹ thì nay vẫn có thể được cấp visa nhập cảnh lại cho dù trường họ dạy 100% online. Theo bản ghi nhớ của ICE, thì nếu trường nào ở Mỹ chuyển sang chương trình hỗn hợp, tức là vừa dạy trực tuyến vừa có lớp trực tiếp, thì thị thực cho các sinh viên quốc tế đến Mỹ nhập học tùy thuộc vào sự phê chuẩn của Bộ Ngoại giao. Trao đổi với VOA, giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn thuộc Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở thủ đô Washington DC khuyên các sinh viên Việt Nam được nhận vào trường ở Mỹ sau ngày 9 tháng 3 mà trường chỉ dạy online thì nên ở lại trong nước học online. Đợi đến học kỳ xuân năm sau, khi tình hình dịch bệnh đã ổn định rồi, các trường đại học thay đổi cách dạy và học, thì lúc đó từ Việt Nam qua Mỹ học cũng sẽ chưa muộn, ông nói. Giả dụ bây giờ thay vì đến trường để học 5 lớp, nhưng mà 5 lớp đó đều học trực tuyến hết, thì mình cứ ở Việt Nam lấy lớp và thông báo cho trường là mình vẫn tiếp tục học chương trình, giáo sư Cường hướng dẫn. Riêng đối với các ngành kỹ thuật và công nghệ mà sinh viên phải sử dụng các phòng thí nghiệm, tiến sĩ Cường thừa nhận sẽ là bất lợi cho các sinh viên học qua mạng. Tuy nhiên, ông cho rằng chương trình học kéo dài đến 4 năm, nên việc thực tập trong phòng thực nghiệm trong năm đầu có thể dồn sang những năm sau. Khi dịch bệnh đã ổn rồi thì sinh viên sang học, lúc đó vào phòng thí nghiệm bù cũng được, ông nói.
Mà cái lợi có nghĩa là sinh viên Việt Nam có thể ở nhà khỏi tốn tiền, đi qua ở đây học, ở trong ký túc xá là phải trả tiền, và tiền ăn ở nữa.
Nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ cho biết thêm. Ông nói các tân sinh viên không phải lo vì không được tham dự các buổi định hướng, tức orientation, khi khai giảng, vì các trường sẽ tổ chức các buổi định hướng thực tế ảo, tức virtual, để sinh viên có thể được hướng dẫn từ Việt Nam. Theo lời ông thì trước tình hình mới, các trường đại học ở Mỹ đang thiết lập các nền tảng thực tế ảo, vốn cho phép sinh viên học qua mạng nhưng cảm thấy là như đang ở trong lớp học. Về các buổi thảo luận nhóm hay thuyết trình, ông cho biết các nền tảng như Zoom có thể tạo ra trải nghiệm thảo luận thấy mặt tất cả bạn bè và giáo sư. Còn nếu sinh viên lo ngại rằng học trực tuyến thì kết quả học tập không được tốt, vì giáo sư này cho biết bên cạnh chấm điểm theo hệ thống chữ cái, các trường đại học Mỹ còn cho phép sinh viên chọn hình thức đậu rớt, tức pass-fail. Chọn hình thức này, sinh viên kết thúc môn học không thể hiện điểm. Do đó, nếu đậu mà điểm xấu, thì điểm xấu này cũng không bị ghi vào điểm trung bình chung của sinh viên, tức GPA, còn nếu rớt thì sinh viên có thể học lại môn đó. Các sinh viên Việt Nam cứ học online như vậy, nếu cuối cùng cảm thấy học không nổi thì có thể xin hình thức pass-fail, ông nói. Về khả năng tới học kỳ mùa xuân, các trường vẫn duy trì online toàn phần, giáo sư Cường thừa nhận rằng các trường không thể nào ổn định được cho đến khi nào có vaccine. Trong mấy tháng tới thì các trường đại học sẽ quyết định cách đối phó với dịch bệnh. Chẳng hạn trường của chúng tôi đã cho sinh viên mùa thu tới trở lại học bằng hình thức hỗn hợp giữa trực tuyến và trực tiếp. Nếu thành công thì sẽ tiếp tục, còn nếu dịch bệnh hoành hành trở lại thì chắc chắn sẽ học online hết, ông cho biết. Một số sinh viên băn khoăn liệu việc học trực tuyến có đáng với số tiền họ đã bỏ ra để được tới lớp tiếp thu kiến thức hay không. Giáo sư Cường cho biết hiện giờ một số đại học đã có chương trình giúp đỡ để giảm bớt học phí cho sinh viên. Ông cũng khuyên các sinh viên Việt Nam đừng chỉ vì học trực tuyến ở Việt Nam một hay vài học kỳ mà bỏ luôn việc học ở Mỹ.
Cái mục đích mà đi học ở Mỹ là cuối cùng mình ra cái bằng của cái trường đại học nào đó. Nếu mà mình vì những cái sự khó khăn ngay ban đầu khoảng 1 năm hay là 1 năm rưỡi mà thôi, mà mình bỏ cái dịp để được vào học một cái trường tốt ở Mỹ thì nó uổng đi.
Vẫn theo lời vị giáo sư lâu năm của Đại học Công giáo Hoa Kỳ, sinh viên có thể chọn nhảy qua trường khác có lớp học trực tiếp hay học trước ở Việt Nam rồi chuyển tiếp sang chương trình Mỹ. Nhưng đã quyết định chọn trường để có được tấm bằng của trường đó thì mình nên kiên nhẫn, ông khuyên. Với tư cách là giáo sư đại học, ông Charles Cường Nguyễn cho rằng quyết định của ICE là công bằng trong tình hình dịch bệnh virus corona. Chính quyền Mỹ chỉ muốn bảo vệ người dân Mỹ và giảm bớt người nước ngoài có thể mang bệnh tật vào, ông nói. Sẽ là bất công nếu buộc các sinh viên đã ở Mỹ rồi phải về nước vì học hoàn toàn online. Vì họ về nước không được mà ở lại Mỹ cũng bị trục xuất, ông đề cập đến quyết định gây tranh cãi trước đây mà ICE đã rút lại. Nhưng đối với những sinh viên chưa tới Mỹ, thì chính phủ Mỹ thừa sức biết rằng nếu các chương trình online đã được thiết lập rồi, thì bất cứ ở đâu các sinh viên cũng không bị thiệt hại gì. Ông giải thích và cho biết không có lý do gì các trường đại học chống lại quyết định này của chính phủ. Theo thống kê của Chronicle of Higher Education, qua theo dõi kế hoạch học kỳ mùa thu của hơn 1.250 trường đại học ở Mỹ, thì có 12% trường chuyển sang dạy online hoàn toàn, 34% đưa ra chương trình hỗn hợp và phân nửa sẽ mở lớp lại bình thường. Đại học danh giá Harvard của Mỹ đã gửi email cho sinh viên thông báo rằng sinh viên quốc tế sẽ không được phép đến trường vào học kỳ mùa thu vì các lớp học sẽ hoàn toàn qua mạng. Sinh viên có thể chọn học online hay hoãn việc học lại.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Hướng đến tự lực là mục tiêu chính của những nỗ lực phát triển của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, USAID. Ý tưởng đó định hướng công việc phát triển của chính phủ Hoa Kỳ nhắm tới mục tiêu không cần sự hỗ trợ của nước ngoài nữa. Đó là khung sườn chính của USAID để chúng tôi tìm ra cách thức đạt đến mục tiêu cuối cùng, đó là chấm dứt nhu cầu cần sự trợ giúp của nước ngoài. Trợ lý giám đốc USAID đặc trách châu Phi Chris Maloney phát biểu.
If we want to end the need for foreign assistance in a given country, it means that country has to be self-reliant.
Ông Maloney nói, nếu một quốc gia muốn chấm dứt nhu cầu cần hỗ trợ nước ngoài, thì có nghĩa là quốc gia đó phải có khả năng tự lực. Có hai cách rất cụ thể mà USAID nghĩ về khả năng tự lực. Trước tiên là nhìn vào cam kết của một nước.
What I mean by commitment are things like policy choices, informal
ông Maloney nói, cam kết mà tôi muốn nói đó là những thứ như lựa chọn chính sách, cơ chế quản trị, chuẩn mực văn hóa, những thứ giúp ích hoặc cản trở một quốc gia trên hành trình hướng tới mục tiêu mà họ đã chọn, đó là con đường phát triển cho đất nước. Kế đến, USAID xem xét là năng lực.
So things like education levels, health levels, the ability of the government to...
Ông Maloney nói, đó là những thứ như nền giáo dục, hệ thống y tế, khả năng cung cấp dịch vụ của chính phủ, sức mạnh của xã hội dân sự, cơ cấu kinh tế, những thứ mà không thể thay đổi đơn giản bằng một chữ ký. USAID tin rằng, bằng cách giúp một quốc gia tăng cường cam kết và xây dựng năng lực, họ sẽ đặt quốc gia đó đi theo hành trình tự lực và hướng tới khả năng đối đầu với các thách thức trên con đường phát triển của chính quốc gia đó.
So, this idea of a journey of self-reliance, I kind of like to say at the end of the day, it's a fancy way of talking about...
Ông Maloney nói, vì vậy ý tưởng về một hành trình khả năng tự lực, tôi muốn nói rốt cuộc đó là một cách thú vị để nói về phát triển nhiều mặt và để đảm bảo rằng chúng tôi đang áp dụng cách tiếp cận tập trung vào chính quốc gia đó và đặc biệt là trong trường hợp của châu Phi. Chúng tôi thực sự trông chờ vào cam kết và năng lực của một quốc gia và tìm ra cách mà chúng tôi có thể hỗ trợ cả hai điều đó hiệu quả nhất có thể. Nếu muốn tìm hiểu xem một quốc gia đang thực hiện cuộc hành trình đến tự lực như thế nào, và nếu so sánh quốc gia đó với các nước láng giềng sẽ thấy sự khác biệt ra làm sao, hãy xem lộ đồ quốc gia do USAID lập. Những hình ảnh đơn giản này sử dụng dữ liệu của bên thứ ba để đánh giá cam kết và năng lực của một quốc gia nhất định, cho chúng ta cảm nhận được những điểm mạnh và yếu của khả năng tự lực của một quốc gia căn cứ vào 17 số liệu có thể tham khảo tại trang web selfreliance.usaid.gov.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.